This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như tôi gửi lời mến chào quý thính giả, và quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách, và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50 với những câu hỏi mà liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để có thể gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng quý vị nha. Và từ phòng vi âm, như thường gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tiền. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay thì Dallas có một ngày trời cũng mát khá nhiều so với những ngày nóng bức của mùa hè vừa qua. Vì có những cơn mưa thay đổi không khí như thế, dù cho vài độ thôi thì cũng thấy dễ chịu một chút. Không biết là Houston như thế nào và luật sư có khỏe hay không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe lắm, cảm ơn nhiều tiền. Dưới Houston thời tiết rất là đẹp, nắng yes, cũng hơi nóng nhưng mà không có nóng thường xuyên như mấy năm trước. Hôm nay nói chung là cũng mát á, nóng thì là nóng rồi đó, nhưng mà so sánh với những mùa hè trước thì hôm nay là ok.
That's good, luật sư. Và thưa quý khán giả, luật sư Michael Cao cũng như là luật sư có văn phòng thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm. Và rất là nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, cho nên quý vị hãy tin tưởng với văn phòng luật sư Michael Cao, đến với văn phòng để mà được giúp đỡ trong những lĩnh vực này. Và ngay trên làn sóng thì có những câu hỏi nào mà liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại, có thể gọi vào để mà tham khảo cùng với luật sư ngay bây giờ nha. Như Tường xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tường đã mở đường dây điện thoại để mà đón quý vị nha. Hoặc quý vị cũng có thể gọi ở số là 214-341-5943, 214-341-5943. Cuối chương trình thì Như Tường sẽ gửi các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao đến cùng quý thính giả nha. Và thưa luật sư, đầu chương trình, luật sư có những gì cập nhật cần gửi đến cho chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, thì một lần nữa là về cái vấn đề mà lãnh sự ở Việt Nam phỏng vấn thì người ta sẽ gia hạn lại tiếp, chắc là qua tới tháng 9. Sở di trú thì trung tâm visa có ra cái visa bulletin mới, nhưng mà nói chung giờ Việt Nam giờ đã tạm ngưng phỏng vấn. Visa bulletin đi rất là chậm, thì những diện anh chị em ba má nói chung là đi được có 1 tuần hoặc là ngưng lại, thì nói chung là gì, visa bulletin mới không có được tốt mấy như tiền. Cái đó là cái thông tin mới nhất di trú.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin phép được mời một vị trên đường dây, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé. Hello. Dạ vâng, anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao luôn nha. Đầu tiên là anh vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó, anh nghe bằng điện thoại thôi thì nó không có bị echo, nó không bị vọng lại đó, luật sư nghe được tiếng của anh dễ hơn nha. Rồi mời anh.
Hello.
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi vợ tôi thì năm nay là 61 tuổi và đến tháng 9 này ở Mỹ là được 15 năm rồi. Vậy thì cái trường hợp mà xin mà thi quốc tịch mà bằng tiếng Việt á, thì cái thời điểm nào thì có thể là nộp đơn được, thưa luật sư?
Dạ vâng anh, là yes, mình có thể là ở Mỹ 15 năm Nhưng cái câu trả lời là chưa chắc là có đủ 15 năm thẻ xanh. Nào nhớ nha, rất là nhiều người, nhiều khi người ta qua đây du lịch, nhiều khi người qua đây du học. Cái câu hỏi là trong cái thẻ xanh á, cái hàng cuối cùng á, nó để là có thẻ xanh từ hồi nào? Qua Mỹ có liền hay là sao?
Dạ có liền ngay, tức là 15 năm thẻ xanh đó thưa luật sư.
Ok, so, nếu mà là 15 năm thẻ xanh thì là cái ngày mà của tháng 9 năm 2021 cộng thêm một ngày nữa thì lúc đó mình sẽ nộp hồ sơ. Ở trong cái đơn N-400 nó sẽ có một phần nó để là mình có đủ điều kiện 15, 55 không. Nếu mà mình đủ điều kiện mình quẹt như đó, là nhớ nha, là mình phải đủ 15 năm mình mới nộp cái đơn N-400. Thì cái nộp sớm ngày nó cũng không cho vô không gì.
Tức là
sau
phải,
có đủ 15 năm rồi lúc đó mình mới nộp cái đơn.
Có đủ 15 năm mới được. Tức là để tháng 9 này mới có bắt đầu nộp đơn được ạ.
Ví dụ như là cái thẻ xanh của mình là ngày 13 tháng 9 đi, là vừa đủ 15 năm, thì cái câu trả lời là yes, 14 hay là 15 tây là mình sẽ nộp, chứ đừng có nộp sớm.
Cảm ơn luật sư. Chúc luật sư khỏe. Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã mở nhé. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho các câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực này. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Quý vị vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn chị nha. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây lên tiếng dùm ạ. Quý vị nếu mà chưa sẵn sàng thì chờ cho một chút nha, như Tuyền sẽ chuyển đường dây cho một vị tiếp theo. Hello.
Nghe là chị.
Rồi, chị bằng nhỏ dùm cho Tuyền cái radio bên đó đi, chị nghe bằng điện thoại thôi.
Rồi,
để nó đừng có bị vọng lại.
Em hỏi là có quốc tịch rồi đó, nhưng mà em nghe người ta nói là quốc tịch phải update lên, có không gì chị? Update là gì em không hiểu
á. Mời luật sư ạ.
Nếu mà mình mới có cái bằng quốc tịch, okay, nếu mà mới tuyên thệ thì update thông thường là người ta sẽ nói là nếu mà được mình nên liên lạc với bên số an sinh xã hội Social Security. Nếu mà được mình nên làm cái hộ chiếu Mỹ. Cái đó thêm là một cái bằng chứng là mình có quốc tịch Mỹ. Mình sẽ sử dụng cái bằng quốc tịch, cái bằng tuyên thệ đó, thì mình làm cái hộ chiếu Mỹ, làm thêm cái update, nghĩa là update là báo cho an sinh xã hội biết là mình là quốc tịch Mỹ.
Rồi em có quốc tịch năm 2015, đến bây giờ em chưa có đi đâu cho nên em chưa có làm bằng passport đó. Thì nếu mà có làm bắt bo thì có lợi gì không, mà không làm nó có cái sao không?
Không bắt buộc, luật nó không bắt buộc mình là phải có passport, có hộ chiếu Mỹ, là chỉ vì là mình muốn đi ra nước ngoài thì nó thuận tiện, có hộ chiếu thì nó rất là thuận tiện khi mà đi Việt Nam, đi Mỹ, đi Canada, đi này đi kia vân vân. Nhưng nó không có một cái luật nó bắt mình phải có hộ chiếu. Tuy nhiên hộ chiếu là một cái ID, một cái real ID khác, một cái bằng chứng là mình có quốc tịch Mỹ.
Dạ rồi, như con em á, nó có quốc tịch rồi, lúc mà nó mới đẻ ra nó có quốc tịch theo bố nó đó. Thì giờ nó 15 tuổi này thì cái passport nó hết giảm tư. Thì bây giờ em tải app cho nó đổi passport hay là làm passport mới?
Một khi hết hạn thì mình xin cái passport mới. Chứ mình một khi cái passport nó hết hạn.
Cháu nó có 15 tuổi thì em có cần đứng ra không, hay là tự bé là nó đứng riêng cái passport tên riêng của nó?
No, dường như bé phải đủ 18 tuổi bé mới làm cái passport riêng. Dường như cái tuổi 16 tuổi nó quan trọng. Cái 16 tuổi là nếu mà mình renew, mình làm cái passport mới sau 16 tuổi thì bé sẽ được cái passport hạn 10 năm. Nếu mà trước 16 tuổi, ví dụ như giờ là 15 tuổi này, dường như cái hạn của passport được có 5 năm thôi. Hello.
Chị còn câu hỏi nào nữa không? Hello.
Dạ.
Chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Ý là luật sư nói em hiểu giống như là 15 tuổi thì làm bắt bo renew lại thì nó không được.
Okay, so,
đúng không?
Yeah. Giống như mình làm lại cái renew cái passport, nghĩa là xin cái passport mới, nếu mà bé là 15 tuổi thì cái passport mới được hạn có 5 năm thôi. Nếu mà là đợi cho khi bé 16 tuổi mới renew thì là cái passport mới nhận là cái hạn được 10 năm. Tuy nhiên là khi dưới 18 tuổi làm passport cho bé lúc nào cũng luôn luôn phải có chữ ký của ba và má ruột của bé.
Dạ, em cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn chị
đã gọi vào. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ tôi chào.
Dạ đúng ạ, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, xin chào luật sư Cao, dạ chào cô Như Tuyền ạ. Dạ tôi luật sư, tôi hỏi thăm, tôi nghe nói có một cái thông báo của sở di trú. Nói những người mà trong tình trạng outstated hoặc cái gì đó thì có thể nộp cái mẫu đơn I-693 và I-485.
Ôi, nhưng mà mục đích là gì anh đang xin cái gì ai đang xin cái gì
là không có bảo lãnh thông tin gì hết, nhưng mà ví dụ như là tại vì tôi nghe có một cái thông báo là của bên USCIS, họ nói là những người mà trong một tình trạng mà như là những chuyện outstation visa du học ở chỗ đó thì có cần nộp hai cái đơn đó thì không biết để làm cái gì ra luật được.
Ok, so cái đơn 485 là cái đơn chuyển diện. Mình muốn đổi từ một cái diện thường thường là không phải là thường trú, là du lịch du học. Cái đơn 485 sử dụng là chuyển diện thành thường trú nhân. Okay. Nhưng mà muốn xin thẻ xanh không có đơn giản. Mình phải có một cái diện nào đó thì mình mới nộp cái đơn 485. Ví dụ như là chồng quốc tịch mà lãnh cho vợ ở Mỹ, vợ đang du học, du lịch bị out of status là ở quá hạn. Ví dụ, okay. Thì khi mà nộp cái đơn 485 thì phải kèm theo cái đơn I-130, là tại 130 là chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ. Thì cái đơn I-485 vì nộp cái đơn I-130 thì mình sẽ chuyển diện từ du lịch, du học gì đó, chuyển qua thường trú. Thì cái đó là nộp cái đơn đó. Cái đơn 693 chỉ là cái đơn khám sức khỏe thôi.
Tức là không phải là một cái trường hợp gì đặc biệt, mà cái luật mới họ ban hành được cho những trường hợp mà sinh viên bị outstated nộp hai cái mẫu đơn 693 và 485 vào luật được.
Dạ không. Out of status nghĩa là ở đây quá hạn mà muốn là thường trú, muốn xin lấy thẻ xanh nó không có đơn giản. Ok. Phải có một cái diện nào đó. Ai bảo lãnh cho ai hay là gì?
Là lập gia đình hoặc tôi mới được tư luật sư hết.
Một khi mà mình có cái diện rồi thì lúc đó mình mới nộp để mình xin cái thẻ xanh, chứ không phải là cơ khơi một người ở đây bất hợp pháp muốn xin thẻ xanh là có liền.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Cảm ơn anh.
Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em chào luật sư, chào các anh chị trên đài. Hello.
Nói đi, luật sư đang nghe.
Em có câu hỏi là nãy có người hỏi nói là 15 năm được thi thi quốc tịch đó, được thi tiếng Việt đó. Thì nó có bị trừ cái ngày mà mình về Việt Nam không ạ?
Ok, so cái câu hỏi là giờ tôi đi Việt Nam 10 lần, mỗi lần đi 1 tháng là 10 tháng, đúng không? Thì trong mấy 5 năm vừa rồi, khi trước khi tôi nộp hồ sơ thì bây giờ tôi có phải trừ cái 10 tháng đó ra không? Thì cái câu trả lời là không. Nó chỉ có hai cái điều kiện là mình cần về vấn đề về Việt Nam. Thứ nhất là có chuyến nào đi hơn 6 tháng không? Một chuyến đi hơn 6 tháng không? Nếu mà có thì khi vô phỏng vấn quốc tịch thì nó sẽ hỏi về vấn đề đó. Nếu đi trên 6 tháng thì phải giải thích. Nếu đi trên 1 năm thì còn rối hơn nữa. Nhiều khi nó bắt mình đếm lại từ đầu cái 5 năm. So, mỗi một chuyến đi, có chuyến đi nào đi lâu không? Đi hơn 6 tháng không? Câu hỏi thứ nhì là mình đi 20 chuyến trong 5 năm vừa rồi nha. Mỗi một chuyến là 1 tháng, mình cứ cộng hết lên. Không cần biết mình đi bao nhiêu chuyến, 50 chuyến cũng được, mỗi chuyến đi nửa tháng, 2 tuần. Miễn sao là khi mà cộng hết vô mà nó dưới một nửa ở nước ngoài, nghĩa là mình đi Việt Nam 20 chuyến, mỗi chuyến 1 tháng, thì là tổng cộng là 20 tháng. 5 năm là 60 tháng, là 30 tháng là một nửa, nghĩa là 20 tháng nó bắn dưới cái thời điểm ở Mỹ, nghĩa là ở Mỹ trên một nửa. Miễn sao là trên một nửa, mình vẫn nộp hồ sơ bình thường, đi vô phỏng vấn bình thường, vẫn vô được quốc tịch, không có trừ ra cái 20 tháng đó, vẫn là bình thường. tuy là mình ở 20 tháng ở Việt Nam, nhưng mình ở 40 tháng ở Mỹ là mình đủ điều kiện vô quốc tịch.
Dạ. Okay.
So, không có trừ ra. Dạ.
Yeah. Em có thêm một câu hỏi này nữa. Nếu mà trường hợp mà cái người đó thi rớt, and then mà thấy giấy báo nói là cái quyết định nó chưa có quyết định, a decision cannot be made yet about your application, thì okay, mình phải đợi nó thông báo hay là mình có thể check trên online được không ạ?
Online nó có thể báo cho biết, hoặc là một khi phỏng vấn xong thì nó cấp cái tờ giấy, nó nói rằng là ok, đậu với phần civic 100 câu, đậu với cả phần viết đọc. Okay. Có thể là đầu luôn cái đơn, ví dụ. Okay. Nhưng nó quẹt vô cái phần là a decision cannot be made, rồi sau đó nó sẽ báo cho mình biết. Thì nó sẽ nghiên cứu cái hồ sơ lại, là chắc là hồ sơ có một cái vấn đề gì đó. Okay. Có thể là mình đi trên 6 tháng, trên 5 cái gì đó. Hoặc là mình có vấn đề hình sự, hoặc là một cái vấn đề gì đó. Okay. Thì nó sẽ cấp cái giấy sau khi phỏng vấn, nó để là decision cannot be made. Okay. So, nghĩa là ngày hôm nay không thể quyết định được là tại hồ sơ có chút vấn đề. Thì thường thường là sau đó nó sẽ báo cho mình biết là mình đậu hay không, hoặc là nó từ chối hồ sơ, hoặc là nó approve, nó chấp thuận, tuyên thệ, vân vân. Okay. Thường thường là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thường thường quốc tịch nó không có lâu đâu để nó quyết định cái decision. Dạ.
Dạ. Vâng, cảm ơn luật sư và các anh chị trên đài. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Ồ, dạ, để trả lời cho cái chị nãy, chị nói là con 15 tuổi phải đó, là như con em nó 15 tuổi đó rồi. Coi như là con mình dưới 18 tuổi bắt buộc nhá, là hai vợ chồng phải đi ra thề với nó là đây là con tôi, chứ không có được một hay là hai người, một trong hai người đi được đi là ra là nó đuổi về đó. Bắt buộc hai vợ chồng phải ra thề với nó là
đó.
Làm bắt.
Nó có thêm một trường hợp nữa anh, là mình có thể ký công chứng anh. Nếu mà không ra, không có mặt, mình có thể là ký công chứng. Một người kia ra, một người ký công chứng.
Thì cái đó phải có ủy quyền đó, thì cái người đó mới được. Còn như em đó là hôm bữa em đi lấy hẹn ra, là nó bảo là bây giờ mày phải mang vợ mày ra, còn không có mang vợ mày ra thì mày phải lấy hẹn người khác. Nhưng mà em bảo là vợ nó làm sao thì sao, thì giờ chị ra hay mẹ ta được không? Thì nó không được, mày đi về. Tức cuộc em phải đi về, mà cháu là 15 tuổi đó. Còn đứa con gái thì 18 tuổi thì tự nó được không sao.
Đúng vậy, trên 18 là người lớn rồi.
Thì nói chị đó để chị biết là bắt buộc phải, nếu mà được mà chăng mà ấy đó, thì một trong hai người được, còn nếu không là phải hai chồng phải đi ra là mới làm được
cái passport. Nó có thêm một trường hợp nữa anh, là một người đi ra nhưng người kia ký công chứng, nghĩa là những gì anh nói đó, ở đằng sau cái đơn đó, những cái đơn DS 11282 gì đó, ký công chứng nghĩa là ký ủy quyền lại cho mẹ của bé, cho vợ, cho gì đó làm cho bé. Mình notary, mình công chứng.
Thì nếu mà mình không, mình đó là mình biết mình làm, còn nếu mà như chị không biết mà chị một mình chị ra là mình anh đi ra là không được đâu.
Dạ đúng anh.
Rồi cảm ơn anh đã bỏ thời giờ để gọi vào chương trình.
Đi ra không có chỉ mà một mình đi ra là đi về không đấy.
Rồi cảm ơn anh rất nhiều nhé, đã gọi vào.
Cảm ơn hai vị nhiều, dạ chào.
Rồi cảm ơn anh.
Dạ vâng anh.
Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại nhé, hãy gọi vào. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng phục vụ quý vị bên vực quyền lợi cho quý vị khi mà quý vị bị tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để mà được tham khảo, để được tư vấn. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả, để như tôi nhắc lại số điện thoại trước nhé, 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ nhé. Trong lúc chờ quý thính giả thì cho như thường hỏi là thí dụ như khi mà người ta người lái xe bị tai nạn xe cộ, nhưng người lái xe họ nghĩ rằng họ không có lỗi hoàn toàn, thì trong trường hợp đó họ có nên báo cho bảo hiểm của chính họ biết hay không, thưa luật sư?
Thông thường là nếu mà mình có bảo hiểm, ví dụ như là collision hay gì mà mình muốn sử dụng đó, thì mình báo bảo hiểm cho mình biết. Nhưng mà thường thường là Michael lo hồ sơ, đại diện hồ sơ là chủ yếu là mình sẽ liên lạc với bảo hiểm bên kia, mình bắt đền bên kia trước như tiền. Ừ. Tại vì bên mình thì mình không có mở hồ sơ. Ok. Tại vì lỗi là lỗi bên kia. Nào, trong cái trường hợp mà mình nghĩ là mình có lỗi,
mình không
nhưng
có
mà
lỗi,
bên kia
mình
có
không...
lỗi nhiều hơn.
Dạ.
Đó, chuyện đó xảy ra rất là bình thường nha. Ví dụ như là mình là 30% lỗi, bên kia là 70% lỗi. Mình vẫn là mở cái claim ở bên kia như tiền, mà cũng không có mở bên này.
Dạ. À, làm thế nào mà mình nghĩ rằng là mình bị lỗi ít bên kia, bị lỗi nhiều, luật sư họ sẽ căn cứ trên cái gì để họ thẩm định như thế?
Ví dụ như là mình đi trước, bên kia đi sau. Okay. Nhưng mà mình đạp thắng vô lý. Giống như mình đi giữa đường không có xe vậy, mình cũng đạp thắng. Xong rồi ngưng cái xe lại. Cái thằng kia nó ủi mình, mà nó có quay phim. Đúng không?
Dạ.
Thì nó cái là, ủa sao anh đi ngoài đường chẳng có xe vậy, anh đi trước tôi, anh đang không, anh điên điên, anh ngưng cái xe, anh đạp thắng. Anh có lỗi. Thế mình nói là, thì ok, thì bây giờ tôi chấp nhận tôi có lỗi, nhưng cái luật của Texas lái xe, anh đi sau anh phải giữ một cái khoảng cách, một cái distance, đúng không?
Dạ.
Là nếu mà tôi đạp thắng thì anh cũng phải đạp thắng theo, mà anh ủi tôi là anh có lỗi hơn. Thì giờ tôi lỗi 20%, anh lỗi 80%, ví dụ.
Dạ.
Dạ.
Ôi, trong trường hợp này thấy cũng rất là khó khăn ha luật sư.
Khi mà có tai nạn thì đương nhiên là, nhất là mỗi bên có luật sư thì đương nhiên là người ta sẽ kiếm đủ cách như thế.
Dạ. Lần đầu tiên Tường biết là Tường cứ nghĩ là một là có lỗi hay là không. Bây giờ Tường mới biết một điều là có lỗi ít hay là có lỗi nhiều và lỗi bao nhiêu phần trăm. Thì ra là như vậy.
Ok, so ví dụ như là lỗi 80% đi, thì bảo hiểm nói bên anh lỗi 20%, bên tôi lỗi 80%, thì bây giờ anh bị thương, bị đau 10.000 đô đi, thì tôi đền 80%, đáng lẽ tôi đền lên 10.000, thì giờ tôi đền lên 8.000, ví dụ.
Thế thì trong trường hợp đó mình có bị penalty từ bảo hiểm của mình hay không luật sư?
Qua ăn thua là mình có mở claim ở bên mình không?
Mà nếu mà mình mở claim thì cho dù 10%
mình
cũng bị, phải không?
Mình lỗi dưới 50% thì bên kia đâu có bắt đền mình được, nó đâu bắt mình trả được, ngoại trừ là mình bị lỗi trên 50%.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì ra nó có rất là nhiều vấn đề mà rắc rối nhiều khê, chứ không có đơn giản như là mình nghĩ là thôi cứ mua có bảo hiểm rồi thì bên nào là lỗi thì bên đấy đền. Thực ra nó có rất là nhiều điều mình nên biết như thế.
Vâng, thưa quý vị.
Dạ. Đó là lý do mà khi mà mình bị tai nạn xe cộ thì mình rất là cần, nếu mà mình cảm thấy là mình không có đủ khả năng để bên vực quyền lợi cho mình đó, thì mình rất là cần một văn phòng luật sư mà chuyên rành về những cái vấn đề bên vực quyền lợi cho mình để mà giúp đỡ mình, phải không luật sư? Tại vì có nhiều người nói rằng là mình đã mua bảo hiểm rồi thì bảo hiểm nó lo, chứ mắc mới gì mình phải gọi luật sư, điều đó đúng hay không thưa luật sư?
Và hơn nữa mấy kỳ này bảo hiểm nó rất là hạ tiện nha, nó đền rất là ít luôn. Nhiều khi mình vô nhà thương, mình vô chụp MRI, chụp rồi người ta còn muốn mổ, muốn cho thuốc, cái nhiều khi có còn đổ thừa, nó nói là trước đây anh đã bị bệnh rồi, okay. Vì một lý do nào khác chứ không phải là tai nạn, nó từ chối, nó không có đền cái phần đó. Rồi nhiều khi bill của mình lên tới 15.000, nó nói nó đền có 4.000 thôi, mấy cái kia nó không có liên quan, hay là anh chữa bệnh nó giảm lại vân vân. Một khi mà nó không đủ, mà lỗi là rõ ràng là lỗi của khách hàng bên anh, ủi đích tôi, bây giờ tôi bị thương, bill của tôi ra 6.000, bây giờ anh đền có 500, ví dụ đó. Chuyện đó rất là bình thường nha, rất là thường xuyên.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch nhé. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lãnh vực di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình, đường dây điện thoại đã mở nha. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Có những câu hỏi nào thì quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Bên cạnh đó thì những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng bên vực quyền lợi cho quý vị, cho nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình hoặc là hãy đến với văn phòng luật sư Michael Cao để được giúp đỡ. Và quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Việt Nam, Houston, Dallas, Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một trong Cali Saigon Mall. Thì cuối chương trình như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của các văn phòng luật sư tại đây đến cho quý thính giả. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi vào để mà hỏi luật sư trực tiếp nhé. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. 43. Như Tuyền trở lại với luật sư, có những câu hỏi nào mà luật sư thấy là quý thính giả thường hay gọi đến? Xin lỗi luật sư, cho phép Như Tuyền đón thính giả vừa gọi vào. Hello. Xin mời ạ.
Xin mời ạ. Dạ, hello.
Rồi, nghe được rồi chị.
Hello.
Chị ơi, chị vặn nhỏ giùm cho Tuyền cái radio bên đó nha, thì nó không bị echo đó, thì luật sư nghe được tiếng chị rõ hơn nha. Chị nghe bằng điện thoại thôi nha, sẽ dễ dàng hơn. Hello. Không biết là vị thính giả trên đường dây có nghe được tiếng Như Tuyền từ phòng vi âm hay không. Chị vui lòng vặn nhỏ dừng cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi thì luật sư mới có thể nghe được tiếng của chị. Nếu mà bị echo đó rất là khó nghe nha. Trong lúc mà chị chưa sẵn sàng thì Như Tuyền sẽ mời một vị tiếp theo nha. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Alo.
Dạ, nghe được rồi, xin lên tiếng ạ.
Tôi là Phạm, tôi xin có câu hỏi mấy luật sư là trường hợp tôi điền đơn để thi quốc tịch đó mà bây giờ cái phần của cha mẹ tôi bị thất lạc địa chỉ thì bây giờ phải làm sao ạ?
Cha mẹ thất lạc địa chỉ là sao ta?
Tôi thất lạc cái địa chỉ của cha mẹ, bây giờ không biết cha mẹ ở chỗ nào, nó thành ra cái phần điền đơn như vậy phải làm thế nào ạ?
Có biết thành phố, tiểu bang nào không?
Là trước thì biết nhưng mà trước thì biết nhưng mà sau này ông bà di chuyển đi giờ thành ra giờ không liên lạc được, thành ra không biết giờ phải làm sao.
Nhưng mà ở Mỹ ở Việt Nam?
Ở Mỹ.
Ok, ở Mỹ thì cái địa chỉ cuối cùng nhiều khi mình không có số tên đường luôn, nhưng mà nếu mà đường mình cứ ghi đại là Denver, Colorado ví dụ. Ok. Hoặc là ghi Los Angeles, California, vân vân. Okay. Tại vì cái đó là cái địa chỉ mà mình nghĩ là đúng, mà mình không có chi tiết thêm thì mình chỉ có ghi có bấy nhiêu thôi, không có sao.
Vâng vâng, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn.
Tại vì cái thông tin đó thật sự nó không có quan trọng. Trọng hơn là người ta muốn biết là ba má có quốc tịch Mỹ hay không, vân vân. Okay. So,
vâng, cảm ơn luật sư. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Và bây giờ xin được trở lại với vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Như tôi nghĩ là quý vị kiên nhẫn chờ đó, nhưng mà quý vị lên tiếng dùm nha.
Hello.
Dạ vâng. Chị đặt câu hỏi đi, luật sư đang nghe ạ.
Hello.
Chị ơi, nói đi.
Hello.
Nghe được rồi, chị đặt câu hỏi đi. Không
dạ, phải tôi không?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Dạ cho em hỏi luật sư, em làm giấy tờ bảo lãnh anh chị em vậy là từ 2010. Nhưng mà bây giờ em không có nhận được cái giấy tờ gì hết á. Mà em có liên lạc với tụi nó là tụi nó nói là 2014 nó có gửi về cho em một lá thư. Nhưng mà em không có nhận được lá thư đó. Giờ hồ sơ em nó bị deny. Bây giờ mình làm sao luật sư? Yeah.
Ok, so trong cái trường hợp này là năm 2014 nếu phải đoán á, okay, là nó yêu cầu bổ túc hồ sơ. Yeah. Rất có thể là liên quan tới cái khai sinh của người được bảo lãnh ở bên Việt Nam. Ví dụ như là chị bảo lãnh ông Anh đi, ví dụ. Okay. Thì cái khai sinh của chị và của ông Anh nó không có chính xác. Không chính xác là sao? Là ví dụ như là ông Anh đã cũng sinh năm 1970. Mà cái khai sinh mà khi làm ra, khi làm bản sao hay chính lục hay gì đó, thì là cái khai sinh là năm 1998, ví dụ đi. Okay. Nó không có đúng của cái năm sinh như là ở bên Mỹ, ví dụ. Okay. Thì nó yêu cầu bổ túc là khai sinh này không biết có thiệt có đúng không. Thì nó yêu cầu là cái khai sinh nào tốt hơn từ hồi năm 1970. Thì thật sự là Việt Nam khó lắm mà kiếm được những cái khai sinh từ hồi đó, thật sự đâu có đâu. Nhiều người ta đi học, mấy đứa bé đi học cấp 2, 3 rồi lúc đó mới làm khai sinh. Cái chuyện đó là rất là bình thường. Cái vấn đề là khi mà nó gửi yêu cầu bổ túc hồ sơ chứ nhất là chị nhận được hay là đổi địa chỉ mà mình quên báo nó hay gì đó thì nó cho mình 90 ngày mình không trả lời nó từ chối hồ sơ. Rồi cái câu hỏi là hiện tại mình có thể làm được gì không, nó hơi khó chị. Mình có thể là yêu cầu mở hồ sơ lại nhưng mà chuyện đó rất là khó. Một khi nó đã từ chối rồi, nó cho mình 30 ngày khiếu nại, nhưng mà một khi đã sai địa chỉ rồi đúng không, thì làm sao mà khiếu nại được? Thì,
dạ đúng.
Dạ, dạ. Michael khuyên đó là báo cho sở y chú biết địa chỉ đúng rồi sau đó mình có thể là giải thích cho sở y chú biết người ta có đồng ý mở lại không, nhưng mà cái chuyện mà mở lại nó rất là khó chứ chị. Dạ.
Bây giờ chỉ có mình mở hồ sơ mới hả?
Không biết là chị
mở hồ sơ mới thì lúc nào cho mở được đúng không?
Dạ. Nhưng mà bây giờ mình làm bắt cách nào để mình lấy lại được hồ sơ cũ này luật sư còn?
Chị tắt cái radio chị ơi.
À, thứ nhất là chị phải giúp cho chương trình vặn nhỏ cái radio bên đó để luật sư nói chị mới nghe được và chị nói luật sư mới nghe được. À, tại vì chị không làm theo lời tuyền dặn cho nên là luật sư nói chị hình như không nhận được câu trả lời hoàn toàn từ luật sư.
Yeah, ok, yeah.
Rồi mời luật sư ạ.
Dạ vâng, mình có thể là gọi số 800 với sở y chú. Xong rồi từ cái hóa đơn đó, mình sẽ kiếm cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu. Hoặc là mình có thể là trích lục cái bộ hồ sơ bảo lãnh của mình với sở y chú. Coi ở trong đó là cái giấy từ chối làm sao, rồi lúc đó mình sẽ liên lạc sở y chú rồi khiếu nại về cái giấy từ chối. Dạ.
Yeah. Cái này bây giờ mình làm cách nào, mình có phải ra văn phòng mình nhờ đại diện luật sư làm được không luật sư?
Đương nhiên là luật sư người ta đại diện làm được rồi, nhưng cái câu hỏi là có tiếp tục lại mở lại được hồ sơ không? Cái đó khó chị. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Có rồi. Dạ. Giờ em tại vì bây giờ không lâu không giờ có thể là đường trước mắt là mình phải đi ra nhờ luật sư để tìm lại hồ sơ cũ trước, hay là mình nên mở hồ sơ trước luật sư?
Wow, cái chuyện mà mở hồ sơ thì lúc nào cũng mở được. Cái hồ sơ mới đó, tại vì mười mấy năm lận đúng không? Nó lâu lắm. Mà bây giờ cái hồ sơ cũ mất thì rất là uổng cả 11 năm chờ đợi. Cái đó khó nói lắm chị.
Thì mình nên tốt nhất là tìm kiếm hồ sơ cũ trước hả?
Nếu mà được, nhưng mà cái chuyện mà mở lại cái hồ sơ cũ sau khi bị từ chối rồi, mà từ chối nói chung là cũng cả 6-7-8 năm rồi, rất là khó như chị.
Không bằng cách nào để mình được tìm kiếm là có hy vọng phần trăm nào không luật sư, hay là như thế nào?
Wow, cái hy vọng thì lúc nào nó cũng nhỏ lắm, nhưng mà vẫn có thể là có hy vọng chị. Mà cô chị có nói là nó khó thôi.
Ok, vậy thì văn phòng luật sư của Michael,
chị ở thành phố nào, Tuyền gửi số điện thoại chứ?
Ra đó làm được không nhỉ luật sư ạ?
Là sao chị?
À, chị hỏi thì rằng là có thể đến với văn phòng nhờ giúp đỡ được không?
Nhờ đại diện luật sư làm có được không ạ?
Bên văn phòng có thể là thử chị.
Dạ
vâng.
Đúng rồi, chứ em nhớ là hình như là lâu lắm rồi là có ra một lần để gọi tới hỏi nó rồi, nhưng mà nó không có cho lại cái lá thư báo là lý do từ chối. Giờ mình tiếp tục xin lại được không luật sư? Hình như là em nhớ có một lần đi ra đó.
Dạ, chắc là chỉ cần trích lục lại cái lá thư đó với bên sở y chú á. Rồi hy vọng khiếu nại được chị ơi. Dạ, nó không có đơn giản đâu. Dạ.
Ok, thì mình cứ làm thôi phải không?
Dạ.
Trời, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Dạ vâng. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello, dạ có phải em không?
Đúng rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Dung quá. Dạ chào luật sư. Như cái trường hợp của em giống như cái chị vừa mới nói chuyện á, thì cái hồ sơ của mấy người anh em ở Việt Nam á, thì từ 2011 cho tới bây giờ luôn thì em vẫn chưa nhận được một cái gì hết á. Thì em có hỏi luật sư một hai lần á, là luật sư nói lên cái website để mà check á. Thì lên website thì cũng vẫn không thấy gì hết. Thì em có nên gọi vô cho họ không?
Nếu mà chị muốn gọi thì yes, có thể là gọi được chứ, gọi lúc nào cũng được hết chị. Dạ. Yeah.
Nhưng mà
dạ. gần đây những cái gì ở trên mạng thường thường nó cũng ok, nó cũng chính xác lắm. Nếu nó để là still pending, nghĩa là đang chờ đợi, thì là hồ sơ nó vẫn chưa duyệt, chưa giải quyết, chưa quyết định. Cái trường hợp của cái chị vừa rồi, nếu mà phải đoán lên mạng check á, là nó sẽ để rõ là hồi năm 2014 sở y chú đã gửi một cái giấy tờ gì đó tới người đứng ra bảo lãnh để gì gì đó, để xong rồi mình liên lạc với sở y chú bằng gọi số 800, thì lúc đó người ta mới báo là sau khi yêu cầu bổ túc hồ sơ thì không nhận được gì hết, thì sở y chú mới từ chối cái hồ sơ. Nếu mà của chị trên mạng để là pending, nghĩa là đang chờ đợi, thì thường thường nếu mà phải đoán, nếu chị gọi vô số 800 sở y chú thì nó sẽ để là hồ sơ này nó chưa duyệt, chưa quyết định.
Họ không có để là pending, mà giống như họ nói là đã nhận được cái receipt.
Cũng vậy chị. Nếu mà người ta có liên lạc với mình thì người ta sẽ để là từ hồi tháng 8 2021 sở y chú có gửi một cái bộ hồ sơ giấy tờ gì đó tới nhà. Thì nếu mà chị check ở trên mạng, chị thấy vậy mà chị chưa nhận được, đúng không? Thì chị nên liên lạc với sở y chú bằng số 800 liền, là tại vì nếu mà mình nó yêu cầu bộ đốc hồ sơ, nó cho mình 3 tháng mà mình không làm gì hết, coi chừng nó từ chối hồ sơ.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gặp vào chương trình. Và thưa quý thính giả, chúng ta cũng đã vừa vặn hết giờ cho chương trình di trú và nhập tịch. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Sau buổi hội thoại này, nếu mà quý vị vẫn còn muốn hỏi luật sư Michael Cao mà chưa có giờ đó, thì quý vị có thể liên lạc với các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth của chúng ta nhé. Số điện thoại thứ nhất của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square 972-606-9988. Nhắc lại 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903. Nhắc lại 214-703-0903. Hoặc quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho văn phòng luật sư Cao tại địa chỉ điện thư info@cao.com, thưa quý vị. Và cảm ơn thời giờ của luật sư Michael Cao ngày hôm nay rất nhiều. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư trong chương trình di trú và nhập tịch vào thứ năm tuần tới, cũng từ 3:15 đến 3:50, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền và Michael, xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại tuần sau và xin kính chào Như Tuyền.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.